Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Trong tuần qua, nhiều con cái của Chúa đi vắng, một số con cái của Chúa có đi đến dự đại hội Bồ Linh ở tại Texas, và hôm nay cũng đã trở về cùng thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cách đây 3 tuần tôi có chia sẻ với hội thánh một bài học với tựa đề là tìm kiếm mặt Chúa. Rồi 2 tuần trước đây tôi chia sẻ với quý vị về lắng nghe tiếng Chúa. Tuần vừa qua thầy Ân Tứ chia sẻ với chúng ta về đồng hồ của Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi muốn tiếp tục để nói cùng với các bạn chị em qua tựa đề bài học là đầu phục cho Chúa. Câu gốc được chọn ở trong sách Hebrew đoạn 10 câu 7 phần B. Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài. Đây là một lời xác định về vai trò của Chúa Giê-xu. Nhưng ước ao rằng chúng ta đọc câu kinh thánh này như là lời ao ước của chính mình nói với Chúa, là Đức Chúa Trời, con đến là để thực hành ý định của Ngài. Việc chúng ta được đào tạo, được huấn luyện, theo đuổi trên những chương trình ao ước rằng mình trở thành một người có giá trị cho Chúa, nó là một cái nguyện vọng tốt. Chúng ta đã có các em thiếu niên đi qua tại Cali để tham dự trại của các em tại đó, và các em đã trở về. Chúng ta thấy có những cái biến chuyển. Ngày hôm nay các em được dự phần để trở thành những người hướng dẫn ở trong ban worship. Đó là một ở trong những cái biến chuyển mà các em đã có. Chúng ta cũng đã có cái chương trình trại bồi dưỡng của hội thánh chúng ta, và chúng ta cũng đã được nghe một sư Hồ Hiếu Hà khích lệ cho chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể trở nên giống như Chúa Giê-xu ở trên nhiều phương diện khác nhau. Các anh em tráng niên, một số tín hữu trong hội thánh đi dự đại hội ở tại Texas với ao ước rằng mình sẽ trở thành những người vĩ đại hơn, làm những công việc lớn hơn, theo như chủ đề của đại hội là lớn hơn. Chúng ta ao ước, nhưng rồi khi chúng ta trở về với cái cuộc sống bình thường của mình thì sao? Bao lâu thì những ao ước đó nó vẫn còn nóng bỏng, hay là sau một thời gian vài tuần lễ rồi bắt đầu những cái sự nóng bỏng của chúng ta nó bắt đầu nó nguội rồi nó đi đâu mất? Thưa quý vị, tôi nhớ đến có một người nọ, anh ta làm cái nghề bán cá, và anh muốn thay đổi cái điều kiện bán cá của mình, cho nên anh mới dự định là bây giờ mình phải làm một cái bảng quảng cáo để người ta tới và mua cá nhiều hơn. Vì vậy anh làm một cái bảng quảng cáo nói rằng là tại đây có bán cá tươi. Khi treo lên cái bảng quảng cáo này, anh nghĩ rằng là chắc là mọi người sẽ tới mua cá nhiều hơn. Nhưng mà rồi người đi đường đi qua đi lại nhìn vào cái bảng cá mà nói rằng anh này hồi nào cũng về anh bán cá ương, bữa nay anh mới bán cá tươi. Nghe vậy anh cảm thấy kỳ cục quá, cho nên thôi anh xóa cái chữ tươi, anh để lại là tại đây có bán cá. Khi người đi đường họ nhìn vào cái bảng này, họ nói tôi đi tuốt ở bên kia cầu là tôi đã nghe cái mùi tanh rình của cá rồi, còn bày đặt về chữ tại đây nữa. Anh nghe vậy anh thấy kỳ cục quá, thôi anh có cái chữ tại đây và còn lại là có bán cá. Người đi đường vẫn cứ tiếp tục đi qua lại nhìn cái bảng hiệu đó và nói rằng ủa, hồi nào cái tiệm này nó có chò cá mình lần nào đâu, bữa nay bày đặt để chữ có bán. Anh thấy ồ vậy kỳ quá, thôi không có đề chữ có bán nữa, đề chữ cá thôi. Anh nghĩ rằng người ta sẽ không nói gì nữa, nhưng mà khi người đi qua đi lại nói ủa thì vô đây ta mua cá chứ không lẽ tôi mua thịt mua rau gì sao. Anh thấy thôi bỏ cho rồi. Thưa quý vị, điều đó có lẽ cũng nhắc nhở cho đời sống của chúng ta. Sau khi chúng ta đi tham dự một đại hội, sau khi chúng ta tham dự một trại bồi linh, sau khi chúng ta có một cái biến chuyển nào đó mà làm cho tâm linh của chúng ta nóng cháy, thì có lẽ chúng ta cũng ao ước rằng mình sẽ làm một khẩu hiệu nào đó cho đời sống của mình. Quý vị có khẩu hiệu nào cho đời sống của mình không? Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ làm một cái khẩu hiệu để cùng nhau hầu việc Đức Chúa Trời, đó là xin đầu phục tất cả cho Chúa. Quý vị có đồng ý với cái khẩu hiệu này không? Đồng ý phải không? Nhưng mà người đi qua đi lại, nhưng mà những người trong cuộc sống mà nói tin Chúa là điều tự nguyện, chứ phải anh làm đơn rồi Chúa chấp nhận gì đâu, bài đặt xin. Vậy thì mình không xin nữa, mình nhất quyết là chỉ đầu phục tất cả cho Chúa thôi. Thế nhưng mà cũng có những lúc chúng ta nghe người ta nói ủa, cơ đốc nhân thì đầu phục cho Chúa chứ không lẽ đầu phục cho chùa sao còn bày đặt. Rồi nghe vậy thôi bỏ chữ cho Chúa, đầu phục tất cả là được rồi. Thưa quý vị, sau khi đầu phục tất cả rồi, có thể những cái hoàn cảnh của cuộc sống có thể nói với chúng ta là ủa, chứ hồi nào giỡn đầu phục có 30% mà hả? Hay là đầu phục có 50% mà hả? Nghe vậy thôi bỏ bớt cái chữ tất cả đi, để lại chữ đầu phục được rồi. Nhưng mà rồi có người nói rằng cái thằng này hồi nào giờ nó phục cái đầu thôi chứ cái mình không có phục. Nghĩa là nó có quyết định, nó có suy nghĩ cho mình không bao giờ dấn thân. Thôi nghe vậy thôi dẹp ra rồi. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là những ngọn lửa nóng bỏng khi chúng ta tham dự tất cả những cái cơ hội để khích lệ cho đời sống của chúng ta trở thành những người hầu việc Chúa, nó đòi hỏi một tinh thần đầu phục mà hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ qua cuộc đời của Abraham. Một sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể học hỏi từ nơi đây như thế nào là một sự đầu phục cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Thưa Chúa của chúng con ơi, xin Chúa vừa giúp cho chúng con để chúng con có thể hiểu như thế nào là một cuộc đời đầu phục Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ không đi theo cảm xúc của mình để chúng con sống cho Chúa một ngày, một vài ngày, một thời điểm ngắn ngủi nào đó. Nhưng xin cho đời sống của chúng con có thể được thuộc về Chúa để sống cho Chúa mãi mãi cho đến cuối đời mình. Lạy Chúa, xin dùng lời của Ngài để huấn luyện cho chúng con trong buổi sáng hôm nay, đem chúng con đến gần Ngài và cho chúng con có thể nói với Chúa rằng: Lạy Đức Chúa Trời, con đến đây là để thực hành ý định của Ngài. Thì chúng con xin Chúa vừa giúp cho chúng con. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa và nguyện Chúa dạy dỗ cho chúng con. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có một số điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau qua việc Chúa đã kêu gọi Abraham dâng đứa con của mình cho Chúa, để chúng ta suy gẫm đến sự đầu phục cho Chúa là như thế nào. Điều thứ nhất chúng ta học được từ nơi Abraham đó là sự đầu phục bắt đầu từ việc lắng nghe tiếng Chúa. Câu 1 nói rằng sau đó Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham và Chúa gọi: Abraham, người thưa có con đây. Ở trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy hai lần có tiếng của Chúa nói với Abraham. Ở trong câu thứ nhất nói Abraham, Abraham thưa rằng có con đây. Và ở trong câu 11 có tiếng của thiên sứ của Chúa cũng nói với Abraham, Abraham, Abraham. Thì Abraham trả lời rằng thưa có con đây. Chúng ta thấy Abraham dường như là một mẫu người tuyệt vời, bởi vì Chúa gọi là ạ liền. Chúng ta có ao ước để trở thành những người như vậy trước mặt Đức Chúa Trời không? Thưa quý vị, đọc về cuộc đời của Abraham và chúng ta thấy lịch sử của cuộc đời này, Abraham sinh ra đời không với một tấm lòng yêu kính Chúa. Ông thuộc về dòng dõi của những con người thờ thần tượng ở bên kia sông lớn, tức là sông Euphrates. Ông cũng là con người sống thù nghịch với Đức Chúa Trời, và tôi thấy rằng ông giống như chúng ta. Chúng ta vốn là những con người không thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta có những tư tưởng và những lối sống chống nghịch đối với Đức Chúa Trời. Nhưng bởi đức tin, Thánh Gia-cơ có một nhận định về Abraham rằng bởi lòng tin đó, Đức Chúa Trời xem Abraham như bạn hữu mình. Có phải rằng Abraham được một cái ưu đãi đặc biệt không? Tôi nghĩ rằng không. Chúng ta có được ưu đãi đó không? Thưa có. Chúng ta được Đức Chúa Trời xem chúng ta như là những con trai và con gái của Ngài. Vậy so sánh với Abraham, chúng ta có cùng một bối cảnh giống nhau và có cùng một tình yêu của Đức Chúa Trời quan tâm như nhau. Nhưng hãy nhìn về cái cách mà Abraham đầu phục Đức Chúa Trời. Đầu phục không phải là hành động thể hiện ra trong một thời điểm nào đó, nhưng đầu phục phải là một lối sống của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Abraham kể từ ngày mà Chúa đã kêu gọi ông và ông đáp ứng để đi theo tiếng của Chúa gọi, đi đến chỗ mà Chúa đã chọn cho mình, thì từ đó mỗi ngày Abraham đều tập làm quen với Chúa. Mỗi khi Chúa gọi thì ông phải trả lời rằng có con đây. Và đây cũng phải là điều mà tôi và các bạn trên cũng sẽ tập mỗi khi Chúa gọi, để nói với Chúa rằng thưa Chúa có con đây. Tôi nghĩ rằng Abraham cũng giống tôi hay quý vị, cũng có sự yếu đuối của mình. Cũng có những lúc mà đối diện với những hoàn cảnh thì Abraham không có chờ để nghe tiếng Chúa. Ví dụ như khi thấy nạn đói xảy ra chung quanh thì Abraham làm gì? Ông đi về phương Nam để lẩn tránh mà ông không chờ nghe tiếng Chúa. Khi Chúa hứa với ông rằng là ta sẽ cho ngươi một đứa con, lời hứa đó bắt đầu khi ông đã 75 tuổi và bà 65 tuổi rồi, chờ 10 năm trời chưa thấy chuyện gì xảy ra cả. Thì bắt đầu người vợ ông nói rằng thôi ông tới ăn ở với con hầu của tôi đi, để con hầu tôi sinh con cho ông. Và năm thứ 11 đó, ông đến với nàng Aga và nàng Aga sinh ra một đứa con. Lúc đó ông có nghe tiếng Chúa nói để ông trả lời với Chúa là có con đây không? Không. Rõ ràng cuộc đời của Abraham cũng có những sự yếu đuối như tôi và các ông bà anh chị em, và chúng ta không thể chờ đợi Chúa được, và chúng ta có thể đi trước. Nhưng thưa quý vị, những lúc không nghe tiếng của Chúa thì Abraham đã phải trả giá rất là đắt. Ví dụ như trong chỗ nạn đói đó, ông xém để mất đi người vợ của mình. Như lúc mà lấy nàng Aga làm vợ thì cuộc sống của ông đã trở thành đau khổ. Như vậy khi một cuộc đời không thể đầu phục Chúa trong cả một cái lối sống của mình thì chúng ta thấy rằng sẽ có những vấn đề nghiêm trọng nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, một người mà không có thể nào tương giao với Chúa thì làm sao người đó có thể lắng nghe được tiếng của Chúa? Làm sao một người có thể thưa với Chúa rằng thưa Chúa có con đây nếu như người đó không có một mối liên hệ gắn bó với Đức Chúa Trời? Trong cuộc đời sinh hoạt của chúng ta bình thường, chúng ta không thể nào tâm tình với một người mà chúng ta không thật mặt với, phải không? Chúng ta chỉ có thể nói chuyện riêng của mình với những người nào mà chúng ta có một quan hệ, một sự thân mật đối với người đó. Vì vậy khi Chúa nói với hội thánh của Chúa, và Chúa vẫn đang nói cái tiếng nói đó ngày hôm nay rằng ai có tai thì hãy nghe lời của Chúa. Nghĩa là Đức Chúa Trời vẫn chờ đợi ai đó có một quan hệ thân mật đối với Chúa ngày hôm nay để có thể nghe được tiếng của Chúa nói. Khi chúng ta học về cuộc đời của Heli và Samuel, chúng ta thấy rằng Heli có tai nhưng mà không nghe. Nhưng Samuel có tai và có thể nghe được tiếng của Chúa. Có phải rằng những cái bận rộn ở trong cuộc sống của chúng ta đang chạy theo những cái sinh hoạt làm cho chúng ta bị ngăn trở không? Hay là cái việc theo Chúa nó trở thành một cái thứ sinh hoạt thói quen của chúng ta rồi và làm cho chúng ta không còn nghe tiếng Chúa để nói với Chúa rằng thưa Chúa có con đây. Tôi nhớ khi tôi còn giữ các cháu của tôi khi nó còn nhỏ, có những lúc các cháu chơi game, có những lúc các cháu xem tivi, có những lúc các cháu chơi với những đồ chơi, tôi gọi thì các cháu không có quan tâm, không có để ý. Thậm chí có những lúc cha mẹ của các cháu gọi thì các cháu cũng không để ý và phải la lớn lên, kêu tên lớn lên thì nó mới quay lại và nó dạ. Có phải rằng lúc đó nó không nghe không? Không, nó nghe chứ. Nhưng mà nó không quan tâm, tại vì sao? Tại vì có một thứ khác đang thu hút nó mạnh liệt hơn. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Không phải là chúng ta không nghe tiếng Chúa, nhưng mà có những sự thu hút nào đó ở trong đời sống của chúng ta, những bận rộn cuộc sống làm cho chúng ta không muốn nghe tiếng của Chúa. Hay nói cách khác là chúng ta cố tình phớt lờ tiếng gọi của Chúa. Nhưng thưa quý vị, Chúa thì không có la lớn như chúng ta. Chúa luôn luôn nói tiếng êm dịu của Ngài. Chúng ta thường thường có một cái khuynh hướng là nếu như trong một cái dịp nào đó chúng ta tham dự một cái chương trình bồi linh, một cái chương trình truyền giảng, một cái chương trình nhóm đặc biệt nào đó, chúng ta phải có một diễn giả nổi tiếng. Chứ cần nói chuyện tầm thường như một sư địa phương, quen quá rồi, nó không có gì đặc biệt hết, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, Abraham không cần điều này. Abraham chỉ tập tành cho mình một điều thôi, là nếu Chúa gọi thì con sẽ trả lời với Chúa rằng thưa Chúa có con đây. Có một người nọ ở tại nước Ba Lan, một năm trước Thế chiến thứ hai, thì ông ta được một nhân viên bán sách trao tặng cho ông ta một quyển kinh thánh. Ông ta đem quyển kinh thánh đó về đọc, và ông đã mở lòng mình ra để tiếp nhận Chúa Giê-xu sau khi đọc cái quyển kinh thánh đó, và ông ta đem lòng say mê trong việc đọc lời của Đức Chúa Trời. Sau đó ông ta gửi cái quyển kinh thánh đó cho những người bạn khác, những người bạn đó đọc lời của Đức Chúa Trời và họ cũng trở về tin Chúa. Chỉ bởi một quyển kinh thánh thôi, 200 người Ba Lan trong cái thành phố đó trở về tin nhận Chúa Giê-xu. Sau đó một thời gian khoảng cũng nhiều năm, cái người bán sách ngày nọ trở lại trong cái ngôi làng mà trước đây ông ta đã đến. Tự nhiên ông thấy có một hội thánh có 200 người nhóm lại với nhau mà có một quyển kinh thánh thôi. Thì ông mới thắc mắc, ông nói rằng quý vị có thể nào đọc cho tôi một vài câu kinh thánh nào quý vị thuộc lòng không? Thì những người tín đồ nói rằng là ông muốn chúng tôi đọc một vài đoạn kinh thánh hay là một vài câu kinh thánh? Cái ông bán sách này ngạc nhiên, nó làm gì có ai mà thuộc vài đoạn kinh thánh đâu. Nhưng thưa quý vị, cái hội thánh chỉ có một quyển kinh thánh đó, 13 người đã đọc cho ông nghe toàn bộ sách Ma-thi-ơ, toàn bộ sách Luca và một nửa của sách Sáng Thế Ký. Một người thì có thể đọc cho ông nguyên cả sách Thi Thiên, Và hầu như tất cả mọi người trong hội thánh đó đều biết nội dung của Kinh Thánh là bày tỏ điều gì. Tôi nghĩ rằng có những lỗ tai lắng nghe tiếng Chúa để Chúa có thể làm việc chỉ qua một quyển Kinh Thánh, phải không? Chúng ta có nhiều cơ hội, chúng ta có nhiều buổi nhóm đặc biệt, nhưng rồi ngày hôm nay sự đầu phục của chúng ta có đến từ chỗ là có lỗ tai để nghe tiếng Chúa hay không? Hai ngày hôm nay Chúa vẫn đau buồn và nói với hội thánh của Chúa rằng ai có tai thì hãy nghe lời của Chúa. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau, Abraham đã thể hiện được sự đầu phục là thực hiện theo ý của Chúa. Khi Chúa nói với Abraham trong câu thứ hai rằng hãy dắt Isaac, đứa con một mà con yêu quý, đem đến vùng Moria và dâng nó làm tế lễ thiêu trên một ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho con. Vậy Abraham dậy sớm thắng lừa, đem Isaac con mình và hai đứa đầy tớ đi theo. Ông chặt củi để dâng tế lễ thiêu rồi đứng dậy đi đến địa điểm Đức Chúa Trời đã chỉ cho. Thưa quý vị, đầu phục là phải tập tành để chúng ta làm theo ý Chúa. Đầu phục bắt đầu bằng việc lắng nghe tiếng của Chúa, nhưng đầu phục đi đến cái chỗ là chúng ta phải làm theo ý Chúa. Câu gốc của chúng ta nói rằng lạy Đức Chúa Trời, tôi đến là để thực hành ý định Ngài. Chúng ta được Chúa kêu gọi là để thực hành ý định của Chúa. Nhưng không hiểu rằng trong mối quan hệ này chúng ta có đủ sự đầu phục để chúng ta nói với Chúa rằng thưa Chúa, xin ý của Chúa được nên trên đời sống của con không? Abraham có mấy người con quý vị? Hai người con. Một người con là Ishmael, con của nàng Agia. Và một người con là Isaac, con của bà Sarai mà Đức Chúa Trời đã hứa cho. Nhưng chúng ta nghe lời của Chúa nói gì với ông? Chúa nói rằng hãy dắt Isaac, đứa con một mà người yêu quý. Tại sao Chúa không kể gì đến Ishmael mà Chúa chỉ nói về Isaac là đứa con một? Chẳng lẽ phải nói rằng đứa con thứ nhì chứ? Nhưng thưa quý vị, trong con mắt của loài người thì Ishmael được kể là một đứa con của Abraham. Nhưng trong sự lựa chọn của Đức Chúa Trời thì chỉ có Isaac được kể đến mà thôi. Đức Chúa Trời không có kể cái nỗ lực của Abraham và Sarai trong việc sinh ra Ishmael, nhưng Chúa chỉ quan tâm đến đứa con của lời hứa mà Chúa nói với họ rằng là Chúa sẽ cho họ một đứa con, dầu rằng thời điểm đó họ đã 75 tuổi rồi và nhiều năm sau vẫn chưa có. Thưa quý vị, khi mà Abraham bắt đầu có Isaac thì ông đã 100 tuổi và bà Sarai 90 tuổi. Đó là một việc mà người ta không thể tưởng tượng được. Nhưng khi Đức Chúa Trời hứa, Ngài ban cho. Như vậy thì việc gì sẽ xảy ra nếu như Abraham đem đứa con là Ishmael? Ishmael trong thời điểm này đã là một thiếu niên rồi. Thì Chúa, con sẽ dâng Ishmael cho Chúa. Nó lớn, nó làm được nhiều việc ít hơn. Isaac còn nhỏ lắm, Chúa ơi, Chúa lấy nó làm gì? Thưa quý vị, Ishmael không thể thay chỗ cho Isaac để trở thành tổ phụ của dòng dõi thánh mà từ đó Chúa Giêsu vào đời. Như vậy khi Đức Chúa Trời ban cho Abraham đứa con này mà Chúa nói về đứa trẻ đó rằng ta sẽ lập giao ước với Isaac mà Sarah sanh cho con độ này năm sau, có nghĩa là năm ông 99 tuổi thì Đức Chúa Trời đã nhắc lại ta sẽ lập giao ước với Isaac mà Sarah sẽ sanh cho con vào độ này năm sau. Và một năm sau bà Sarah đã sanh ra cho Abraham đứa con đặt tên là Isaac. Lời Kinh Thánh nói với chúng ta mà Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 21 rằng là hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, nhưng hãy trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, điều gì của chúng ta là điều đến từ Đức Chúa Trời, còn điều gì của chúng ta là chúng ta thừa hưởng từ nơi cha mẹ, từ nơi anh chị, từ nơi những người lớn khác để lại, hoặc là từ nơi chúng ta đi làm để tìm kiếm. Thưa quý vị, có những người không thể đến đền thờ để thờ phượng Chúa được, và họ nói với Chúa rằng Chúa ơi, con sẽ lấy tiền dâng dâng lên cho Chúa để bù lại cho cái việc là con không đến đền thờ thờ phượng Chúa. Nhưng thưa quý vị, Chúa có cần tiền dâng đó không? Chúa nói với Agê ở trong đoạn 2 câu 8 là bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Như vậy những gì mà chúng ta có đó thực sự là của Chúa mà thôi. Chúa không muốn tôi và quý vị bỏ tiền ra để mua một ngôi đền thờ cao sang rồi Chúa vào trong đó ở. Nhưng Chúa cần cái gì? Chúa cần chính thân thể của chúng ta để Chúa ngự trị trong đó làm nơi đền thờ. Vì vậy cái ao ước của Chúa là Chúa muốn nhận cái mà Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy đem con một, hãy đem con một mà ngươi yêu dấu, hãy đem cái mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mà chúng ta yêu dấu nhất, đó là gì? Là chính mình dâng lên cho Chúa. Bởi vì Ích-ma-ên không thể thay chỗ cho Y-sác để dâng lên cho Chúa được. Chúng ta suy nghĩ rằng khi chúng ta sống bước đi theo Chúa thì cái tinh thần đầu phục của chúng ta nó có đang làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, hay nó chỉ là một sự khôn ngoan để chúng ta đối diện với những hoàn cảnh, những cái điều kiện nào đó xảy ra trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, vào khoảng năm 1990 thì tại Ấn Độ nó có những cái cuộc giao tranh của cái phía cực đoan Hồi giáo. Họ tấn công những người đặt lòng tin như Chúa Giê-xu. Có rất là nhiều vụ thảm hại ở trong cái thời gian đó. Trong một cái thành phố nhỏ bị mất an ninh đó thì có nhiều tín hữu đã bị người Hồi giáo tấn công, giết hại. Vì vậy cho nên vị mục sư ở trong thành phố đó mới nói với các tín hữu rằng chúng ta phải tạm thời rời xa thành phố để bảo toàn cho mạng sống. Sau khi những giao tranh nó êm xuống rồi thì chúng ta sẽ trở về đây. Vì vậy hầu hết các tín hữu là họ đều đi ra chỗ khác theo như sự hướng dẫn của vị mục sư mình, và chính vị mục sư đó cũng ra đi. Nhưng ở tại đó có một thanh niên, khi mà người ta trở về sau mấy tháng đã tạm lánh nạn ở một cái chỗ khác rồi trở về, thì cái người thanh niên này đến và chê mọi người. Nói rằng mấy ông này nhát quá, tôi suốt thời gian này tôi ở đây tôi có phải đi đâu đâu. Thì mọi người thấy trong con mắt của họ đó là một vị anh hùng, một người dám ở lại trong khi những người khác chạy trốn, kể cả mục sư luôn. Những tín hữu đó đã đặt câu hỏi với anh là: thưa anh, làm thế nào anh có thể tồn tại ở tại đây giữa một thế giới của những con người vô tín, chống Chúa và có những hành động giết người tàn ác như vậy? Thì anh nói rằng: tôi ở đây 10 năm đâu có ai biết tôi là người tin lành đâu. Thưa quý vị, anh này tìm một thứ bình an nhưng mà không phải là bình an của Chúa. Bình an do sự khôn ngoan của xác thịt anh. Bình an bởi vì không ai nhận biết anh là người của Đức Chúa Trời cả. Người này cho rằng mình là một người mạnh dạn, trong khi tất cả những người khác thì phải bỏ chạy. Nhưng thưa quý vị, những người đã bỏ chạy đó thì mọi người biết họ là một Cơ Đốc nhân. Còn cái người không bỏ chạy này thì không ai biết anh ta là một Cơ Đốc nhân. Và tôi nghĩ rằng Chúa cũng không biết anh ta là một người thuộc về Ngài nữa. Vậy nên chúng ta thấy rằng nỗ lực xác thịt của chúng ta nó sẽ là như vậy đó. Đôi khi Chúa đặt tôi và quý vị ở trong những cái điều kiện của gia đình, của hội thánh, của cái thành phố chúng ta đang sống ở đây là để thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi chúng ta muốn làm cái điều gì đó nó khác hơn là cái điều mà Chúa hoạch định cho mình. Chúng ta muốn dâng cho Chúa một cái gì khác hơn là dâng chính bản thân của mình cho Chúa sử dụng. Khi Chúa kêu gọi Abraham rằng hãy đem Isaac đứa con một mà ngươi yêu quý đó đến tại vùng núi Moria, đến một chỗ mà ta sẽ chỉ cho. Và thưa quý vị, Abraham dậy sớm thắng lừa đem Isaac đi. Chúa nói ông phải đi đến cái vùng gọi là Moria mà ông phải đi đến 3 ngày đường mới tới. Tại sao không dân con ở đây mà phải đi một cái chặng đường 3 ngày đường vậy, thưa Chúa? Thưa quý vị, Chúa muốn thấy rằng cái mức độ vâng lời của Abraham nó đến mức độ nào. Nếu như phải trả giá 3 ngày đường, có dám đi không? Và Chúa cũng muốn thấy cái mức độ trả giá đó của chúng ta. Nếu như Chúa đòi hỏi một điều gì đó, chúng ta có dám trả giá để đầu phục Đức Chúa Trời không? Nếu như Abraham chọn một cái địa điểm gần nhà của mình thì sao? Việc gì sẽ xảy ra? Nếu ông không đến tại đỉnh núi Moria này, đỉnh núi mà Chúa chọn cho ông thì sao? Thì thưa quý vị, Abraham sẽ không bao giờ thấy có một con chiên được sắm sẵn để thay thế cho mạng sống của con mình. Trong mạng lệnh này của Chúa chỉ có 2 người thôi: Abraham dẫn con của mình là Isaac đi đến vùng núi tại Moria đó. Abraham vâng lời Chúa gọi, ông ta không cho vợ mình biết. ông ta dẫn hai người đầy tớ theo chỉ để đi xa cái chặng đường. Nhưng mà khi đến gần cái địa điểm của mình, ngày thứ tư, thì ông nói với hai người đầy tớ đó là gì? Các anh ở lại đây và giữ lừa. Tôi và Isaac sẽ lên đó để thờ phượng Chúa và sẽ trở lại. Abraham là một cách chính xác với những cái đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, chính vì Abraham thực hiện chính xác theo sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời đó, ông đã bước đi bằng đức tin để tìm đến ngọn núi. Moria thì có bao nhiêu ngọn núi? Tôi nghĩ rằng nhiều lắm chứ. Nhưng mà ngọn núi nào đây? Chúa nói ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Không thể biết được ngọn núi nào Chúa sẽ chỉ cho, nhưng Abraham chỉ có thể lên được ngọn núi đó khi mà Abraham vận dụng đức tin của mình để bước đi đến đó. Thưa quý vị, trong đời sống chúng ta không biết trước tương lai của mình những sự kiện xảy ra cho mình là gì, nhưng đức tin là điều kiện để chúng ta có thể làm thỏa mãn đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Họ đã đến tại vùng Moria và họ đã thấy cái ngọn núi mà Đức Chúa Trời muốn họ đi lên. Thưa quý vị, để hai người đầy tớ của mình lại, ông đã lấy củi chắc lên lưng của Isaac và cùng với con của mình bước đi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngọn núi đó là ngọn núi mà đòi hỏi đức tin để có thể bước đến. Và trên ngọn núi đức tin đó, Abraham đã nhận được một chiên con sắm sẵn thay thế cho mạng sống của con mình. Thưa quý vị, ngày trước vua David đã sắm sẵn những vật liệu với một sự ao ước rằng Chúa ơi, con sẽ xây cho Chúa một đền thờ. Nhưng Chúa sai tiên tri của Chúa là Nathan đến nói gì với vua David? Con sẽ không xây đền thờ cho ta đâu, ta mới xây cung điện cho con. Có lẽ khi chúng ta không hiểu được những điều Chúa làm cho mình thì chúng ta nghĩ rằng Chúa ơi, bằng cách này nè, con có thể làm được những điều giá trị cho Chúa. Nhưng không, chúng ta không làm gì theo ý của mình mà làm thỏa nguyện Chúa được. Chỉ có làm cái mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm thì cái đó mới làm thỏa nguyện Chúa được. David đã tự xấu hổ về chính bản thân của mình và nói với Chúa rằng Chúa ơi, con là ai? Gia đình của con là ai mà được Chúa ưu đãi con như thế này? Phải tôi nghĩ rằng Chúa xây cung điện cho vua David. Và ngày hôm nay Chúa định cho tôi và các ông bạn cho em một vương quốc đời đời để chúng ta bước vào. Chúng ta có nhìn lại đời sống mình để nói với Chúa rằng thưa Chúa, con là ai? Gia đình con là ai mà được Chúa đãi ngộ con như thế này? Sự đầu phục Chúa không cần phải ồn ào để cho những người khác để ý, để cho những người khác quan tâm. Trong Philip đoạn 2 câu 13 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời cảm động trong lòng của anh em để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt lành của Đức Chúa Trời. Phải Đức Chúa Trời có những chương trình riêng cho mỗi người, nhưng Chúa sẽ cảm động lòng chúng ta để vừa muốn và vừa làm theo ý muốn đó. Xin Chúa cho chúng ta có thể nói với Đức Chúa Trời rằng, lạy Đức Chúa Trời, con đến là để hành động theo ý định của Chúa. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm và học tập từ nơi Abraham trong sự đầu phục đó là sự đầu phục sẽ làm cho Chúa thỏa lòng. Abraham đã lấy củi chắc lên con của mình là Isaac. Ông cầm theo mồi lửa một con dao rồi hai cha con cùng đi. Khi Isaac đặt câu hỏi, một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng nó xé lòng đối với Abraham. Cha ơi, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con ở đâu để làm của lễ thiêu? Abraham hẳn đâu phải trả lời trong nước mắt của mình. Nhưng mà câu trả lời đó là câu trả lời với niềm tin. Con ơi, Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng. Abraham có biết chắc rằng là mình sẽ phải cầm dao đâm con của mình không? Có. Ông không biết rằng bằng cái cách nào, nhưng ông dám trả lời trong đức tin rằng con ơi, Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn. Abraham đã đến ở tại địa điểm đó. Kinh Thánh nói rằng đến chỗ Đức Chúa Trời đã chỉ định, ông Abraham dựng một bàn thờ, sắp củi lên, rồi trói Isaac con mình và đem đặt lên lớp củi trên bàn thờ. Abraham đưa tay cầm dao để giết con mình. Thưa quý vị, thời điểm này Abraham trên 100 tuổi. Isaac bao nhiêu tuổi? Khoảng tuổi thiếu niên, 17 là bẻ gãy sừng trâu. Vậy mà Abraham trói con của mình, quý vị tin được việc có xảy ra không? Bồng con mình đặt lên đống củi đó, quý vị tin không? Cái chuyện đó không có dễ dàng vậy. Tôi thấy nhiều khi mấy anh chị có con nó chạy đó mà kêu con mà nó cứ chạy quanh cái nhà thờ này, đuổi theo nó cũng mất mệt phải không? Huống chi cha mình cầm dao giết mình mà làm sao Isaac có thể đứng ở đó. Nhưng chúng tôi thấy một điều là tinh thần đầu phục Chúa của Abraham để lại cho Isaac cái bài học của sự vâng lại. Abraham vâng lời Chúa trong mọi sự, cho nên Chúa ban lại cái kết quả vì Chúa vui lòng bởi sự vâng lời đó mà Chúa khiến cho Isaac im lặng cho cha mình trói, im lặng để cho cha mình đặt lên trên cái đống củi đó, im lặng khi cha của mình cầm dao đâm xuống. Isaac không hề ré, không hề la, không hề có một phản ứng nào cả. Vì sao? Vì đó là kết quả thỏa lòng của Đức Chúa Trời. Vì đó là sự xác định của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không để cho những cái diễn tiến xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời muốn cho thấy rằng cái niềm tin mà tôi và các bạn trong đầu phục Đức Chúa Trời thì chúng ta đầu phục như thế nào? Thưa quý vị, có lẽ nhiều lúc chúng ta đang đầu hàng trước hoàn cảnh. Chúa ơi, vì hoàn cảnh con không thể làm theo ý chỉ của Ngài. Nhưng Abraham thì không, ông đầu phục Đức Chúa Trời dù rằng các hoàn cảnh nó không như mình mong đợi. Abraham đã để sự đầu phục đó đạt đến con của mình và Isaac đã im lặng hoàn toàn. Im lặng khi cha mình trói, im lặng khi cha mình đặt mình lên đống củi, im lặng khi cha mình cầm dao để dí vào thân thể của mình. Thưa quý vị, có một ông cụ mang tên là Thomas. Ông sống ở trong một ngôi nhà thờ cũng nhỏ. Và ông ta vốn là một người dạy trường Chúa Nhật. Ông ta lớn tuổi rồi, không có con, không có cháu, không có bà con thân tộc. Đến một ngày nọ thì tới tuổi ông qua đời. Có một người chấp sự tên là ông Jim thấy là ông này thật là tội nghiệp, bởi vì không có ai bà con thân thích hết, cho nên trong cái ngày mà người ta đưa linh cữu ông ra phần mộ đó thì ông Jim ông quyết định là sẽ đi theo để làm một cái niềm an ủi cho vong linh của người đã quá cố đó. Bữa đó lại là một bữa trời mưa tầm tã, và khi đến ở tại phần mộ thì ông Jim lại thấy có một người đứng sẵn ở nơi phần mộ đó, mặc cái áo mưa và chờ đợi khi mà người ta đặt cái linh cữu bỏ vào trong phần mộ thì người này đã cúi xuống chào cái linh cữu của cụ Thomas đó kính cẩn như là một người lính chào một vị vua của mình vậy. Cơn gió thổi lên và ông Jim nhìn thấy hé lộ nơi vai áo của người đó cái quân hàm thiếu tướng. Ông rất là ngạc nhiên. Sau thì giờ đó ông tới ông gặp người sĩ quan này và hỏi rằng: "Thưa ông có liên hệ gì với cụ Thomas? Bởi vì tôi biết rằng là ông cụ Thomas không có bà con, không có thân tộc, không có ai cả." Người đó mới nói rằng: "Thomas là một giáo viên trường Chủ Nhật khi tôi còn là một đứa bé lấu cá và bướng bỉnh trong lớp. Nhưng với tấm lòng kiên nhẫn và mềm mại của ông đó mà ngày hôm nay tôi trở thành một con người có ích cho xã hội như thế này. Khi tôi nghe tin ông cụ qua đời, tôi chỉ muốn đến đây để bày tỏ lòng tri ân của tôi đối với cụ." Thưa quý vị, lòng đầu phục Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ ảnh hưởng trên người khác. Lòng đầu phục Đức Chúa Trời của Abraham đã ảnh hưởng trên cuộc đời của Isaac. Không ai thấy những điều Abraham làm, nhưng Đức Chúa Trời thấy trong những điều mà ông đã làm nơi chỗ kinh nghiệm đó. Và Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho ông một điều làm thỏa đáp nhu cầu. Thiên sứ của Đức Chúa Trời nói rằng: Abraham, nghe tiếng Chúa ông đáp liền: "Có tôi đây." Có tôi đây có nghĩa rằng Chúa muốn điều gì ông vẫn sẵn sàng làm điều đó. Nhưng thiên sứ bảo gì? Đừng giết đứa trẻ, cũng đừng làm gì nó cả, vì bây giờ ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con của ngươi với ta, dù đó là con một của ngươi. Thưa quý vị, không phải đến lúc này thì Đức Chúa Trời mới biết Abraham. Đức Chúa Trời biết Abraham từ lúc nào? Ngay từ cái khi mà ông từ cái xứ Mesopotamia, tức là xứ Charan đó, mà đi đến cái vùng Canaan, Đức Chúa Trời nói. Ông đi bằng một sự tin cậy và vâng lời. Vì vậy mỗi khi Chúa gọi thì Abraham luôn thưa với Chúa rằng: "Thưa Chúa, có con đây." Và Chúa thấy mỗi khi mà Ngài dặn một điều gì thì Abraham vâng lời để làm y theo điều đó. Vì vậy mà trong giờ phút này Chúa thưởng cho Abraham một chiên con. Một con chiên sẽ được chết đi để Isaac được sống lại. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời có đang nói rằng là ta biết con không? Đức Chúa Trời biết lòng đầu phục của Abraham sẽ đem lại nguồn phước cho dòng dõi của ông và cho các dân tộc khác trên thế gian. Nhưng Đức Chúa Trời có biết về lòng đầu phục của tôi và các bạn cho em sẽ đem lại phước hạnh cho gia đình, cho bạn bè, cho con cái, cho người quen của mình không? Ông nội của mục sư Charles Stanley, một người đã mất cách đây vài tháng, ông cụ này có nói một câu như thế này: nếu Đức Chúa Trời bảo bạn là hãy tông cái đầu của bạn vào trong một bức tường, đập đầu của bạn vào trong một cái bức tường bằng gạch đó, thì hãy cứ lấy hết sức mình mà chạy tới, đập đầu vào trong đó đi. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ tạo chỗ đó một cái lỗ. Quý vị tin điều đó không? Nhưng mà sự đầu phục là như vậy đó, thưa quý vị. Ao ước rằng Chúa sẽ khích lệ cho tôi và các bạn cho em hiểu được rằng trên ngọn núi đức tin, Đức Chúa Trời sắm sẵn một viên cọng. Có một người tên là John Kenneth Galbraith. Đây là một người đã phục vụ ở trong chính phủ của Mỹ trước đây. Ông ta ghi lại ở trong một cái quyển nhật ký của đời mình về một người phụ nữ, một người giúp việc ở trong nhà của ông ta. Tên bà ta là Emily Gloria Wilson. Bà là một người lo tất cả những cái công việc ở trong nhà. Một ngày nọ, sau khi mệt quá thì Galbraith nói với bà rằng là bây giờ tôi muốn đi ngủ. Tôi muốn nghỉ một chút và tôi không muốn có ai làm phiền tôi trong thời gian này cả. Thế rồi thì ông ta đi ngủ. Nhưng mà chẳng bao lâu thì bà Emily nghe có tiếng gọi điện thoại. Bà nhấc điện thoại lên thì bà nghe tiếng của Tổng thống Lyndon Johnson gọi: cho tôi gặp Ken Galbraith. Bà nói rằng: dạ thưa Tổng thống, ông chủ tôi ngủ rồi. Ông nói rằng đừng có ai quấy rồi. Tổng thống rất là tức giận và nói: đánh chết ông ta vậy, tôi là tổng thống, tôi muốn nói chuyện với ông ta. Người đàn bà nói: dạ thưa tổng thống, tôi chỉ làm việc cho ông Galbraith, tôi không có làm việc cho ngài. Thưa quý vị, sau khi ông Galbraith tỉnh dậy, bà nói cho biết sự kiện, ông gọi điện đến tổng thống Lyndon Johnson. Tổng thống nói rằng là: hãy nói với người đàn bà đó, tôi muốn bà đến tại Nhà Trắng để làm việc cho chính phủ. Thưa quý vị, Chúa có đang nhìn thấy sự đầu phục của mỗi người trong chúng ta. Và Chúa nói rằng: ta muốn con phải ở trong hội thánh của ta. Ta muốn con phải ở trong vương quốc đời đời của ta. Thưa quý vị, sự đầu phục của chúng ta sẽ như thế nào? Nó có đang là một lối sống để cho Chúa hài lòng? Nguyện mỗi người có thể nói với Chúa cái lời mà chúng ta chọn làm câu gốc ngày hôm nay như là một lời kêu cầu, một lời hứa nguyện của chính mình rằng: lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài. Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta hãy nói lời hứa nguyện này của chúng ta đối với Chúa. Xin chúng ta hãy cùng nói: lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài. Chúng ta đọc một lần nữa: lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con, vì chính Ngài đã có thể yêu thương và chấp nhận chúng con từ những con người bất khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài chọn Abraham và cảm ơn Chúa vì Ngài chọn con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đặt Abraham để trở thành tổ phụ của một dân tộc, mà từ đó thế gian này được phước qua dân tộc đó. Và Ngài đang đặt chúng con ở trong một tổ chức hội thánh mà Chúa nói rằng hãy chiếu sáng cho tất cả những người xung quanh mình. Chúa ơi, khi đời sống của chúng con đang vì những sự bận rộn, đang vì những lý do nào đó, thậm chí cả những thú vui của chúng con trong cuộc sống đã làm cho mình quên đi sự đầu phục của chúng con. Mà nhiều khi chúng con ở trong một cái giây phút nóng bỏng, ở trong một cái giây phút được Chúa thăm viếng, được Chúa đụng chạm, thì chúng con nghĩ rằng chúng con có thể làm được nhiều việc lắm cho Chúa. Nhưng Chúa ơi, rồi thời gian của mỗi ngày trôi qua, chúng con lại trở thành những kẻ vô dụng. Nhiều khi đứng trước những trách nhiệm, chúng con cảm thấy mình sợ hãi và chối từ. Lạy Chúa của chúng con, xin cho chúng con nhìn lại hình ảnh của Abraham, để chúng con có thể nói với Chúa rằng: thưa Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Để con có thể thưa với Chúa rằng: lạy Đức Chúa Trời, con đến là để thực hành ý định của Ngài. Xin hãy dùng mỗi chúng con theo cách Đức Chúa Trời đã định. Xin cho chúng con đứng vào trong chỗ mà Chúa muốn chúng con đứng, và sẽ làm những công việc mà Chúa tin cậy để ủy thác cho chúng con làm. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ở giữa hội thánh này. Nguyện Chúa dùng lời này để nhắc cho con và anh em con, để chúng con có thể thực hành được ý định của Chúa trên đời sống mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.